Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân
gian. Bài 10 của môn Sư Phạm Hồng Pháp là ba nguyên tắc dạy Phật pháp. Trước khi đi vào ba nguyên tắc cụ thể đó, chúng ta hãy khảo cứu phần một, đó là các quy tắc chung. Thứ nhất, nguyên tắc sống động. Bản chất của chân lý là một dòng chảy có điểm xuất phát và không có sự kết thúc. Do đó khi giảng pháp, chúng ta phải nhớ là làm cho bài pháp thoại trở nên sinh động. Người nghe đó không có cảm giác nhàm chán. Các kinh đệ thừa thường mô tả nhiều bài pháp thoại kéo dài đó là hàng năm, chứ không chỉ đơn giản là hàng giờ đồng hồ, mà người nghe đó tưởng chừng như là trong một bữa cơm thôi. Tức là khi có đam mê ở người nghe đó thì thời gian tâm lý bị rút ngắn. Về bản chất là thời gian vật lý là giống nhau, 60 giây là 60 giây, 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ. Nhưng mà thời gian tâm lý thì nó có co giãn, lệ thuộc vào thái độ thích hay không thích. Nên ta từ đó mới nói là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Thế là một ngày tù cũng có 24 giờ, ở trong tù hay là ở công ty, ở nhà cũng là 24 giờ giống nhau thôi. Nhưng mà tâm trạng của người ở tù muốn ra khỏi tù hoàn tụ gia đình á, làm cho họ có cảm giác dài đằng đẵng, dài khó chịu, dài như một nghìn thu. Còn người tại gia thì họ có cái kinh nghiệm đó, khi đợi chờ người yêu và người yêu không đến, nó thấy nó dài. Ở bên nhau đó, cũng 5-7 tiếng đồng hồ, có bao nhiêu cái thời lượng vật lý đó, vô họ nói, ôi sao ngắn quá. Cái gì mà mình thích, mình vui, mình ưng ý thì thấy nó ngắn, và cái gì mà không thích thì thấy nó dài. Cho nên bầu không khí của giảng đường đó phải sống động, phấn khởi, để việc truyền đạt Phật pháp, học Phật pháp, đi đến việc thực tập Phật pháp đó, phải trở thành một niềm vui. Pháp sư giảng Phật pháp tránh tình trạng nhồi sọ hoặc là biểu dương lực lượng hay là giảng dạy quá đại khái qua lo, nên nó không thể hiện được cái trái tim của người giảng, thì làm sao thúc đẩy được người nghe thực tập được. Và người học thì tránh tình trạng học vẹt. Học vẹt có nghĩa là gì? Chỉ tiếp thu tất cả những thông tin gì đã được truyền bá trên lớp, không suy nghĩ, không nghiền ngẫm, không khảo cứu, không đào sâu, không phát kiến, không sáng tạo. Còn một số nơi đó thì còn mê tín nữa, lên một pháp thoại nghe để cầu phúc, nghe pháp để được phước. Và một số khác thì tệ hơn, học Phật pháp để có kiến thức nhằm thể hiện sự khoe khoang đẳng cấp của mình vượt trội hơn những người không có học. Là khi bản chất của việc học Phật pháp là để thực tập Phật pháp. Làm thế nào đó để pháp sư truyền trao cho người nghe đó sự khao khát khám phá chân lý và trải nghiệm chân lý, thì tôi nhớ có câu hòa thượng quê hương nói: thường xuyên nếu tăng ni trẻ đam mê việc học Phật như người đời đam mê các tiểu thuyết võ lâm hay các bộ phim hấp dẫn thì việc thành Phật không khó. Chứ thực tế là chúng ta rời bỏ sự đam mê, phớt lờ lý tưởng sau thời gian thực tập. Thì cái công việc khơi mở sự đam mê cho người học không phải là đơn giản đâu. Tôi mở rất là nhiều lớp học, và chùa tôi có nhiều lớp đào tạo Phật pháp, ngoại ngữ, kỹ năng sống hoàn toàn miễn phí. Buổi khai giảng thì bao giờ cũng rất là đông, học đến nửa buổi còn lại 3/4, học đến cuối buổi còn được 1/2 là nhiều. Cái lớp và kinh Trung Bộ tôi mời các sư Nam Tông đến giảng, mặc dù tôi là người giảng đầu tiên trọn bộ gồm 252 bài, mình vẫn muốn tạo điều kiện cho những vị khác có cơ hội thuyết giảng cùng cái chủ đề mà mình đã giảng qua. Thì bữa khai giảng đó đến 300+ người. Bữa nay là học được bài kinh 90+ rồi, thì còn lại đó khoảng 100 thôi, tức là 1/3 trở thành hạt lúa chắc, còn 2/3 trở thành trấu. Chứ đừng có nói hạt lúa lép. Chứ là trấu thôi, trong đó không có lúa, gió thổi cái là bay liền. Thì cái hiện tượng đó ở đâu cũng vậy, tổ chức nào dù là tôn giáo, phi tôn giáo, chính phủ, phi chính phủ, lúc tới thì đông, nhưng mà trụ lại cho đến giờ phút cuối cùng là thành phần tinh hoa. Và đây cũng là quy luật đào thải. Thì để hạn chế tình trạng đó, đó thì chúng ta phải làm sao giúp cho người học có được cái khao khát tiếp cận chân lý, khám phá chân lý, chia sẻ chân lý, trên nền tảng đó cùng nhau ứng dụng chân lý Phật. Như vậy là dạy pháp sư trở thành là chất keo đối kép giữa chân lý Phật với người hành trì. Điều hai, trước khi giảng pháp thoại thì giảng sư đó phải hiểu thấu đáo chủ đề mình chia sẻ, nắm rõ đâu là chủ đề chính, các ý tưởng chính, các ý tưởng phụ, giá trị chính, mục tiêu đạt được của bài đó là cái gì. Để làm công việc này đó thì các vị pháp sư phải tra khảo trên mạng, bao gồm các từ điển Bách Khoa, các từ điển chuyên ngành, rồi Wikipedia, nếu quý vị biết tiếng Anh, tiếng Hoa thì ngoài cái nguồn tài liệu tiếng Việt thì có thêm được cái nguồn tài liệu rất hữu ích. Sớt các tài liệu, các bài giảng, soạn lại phong phú hơn, hay hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn, chắc chắn việc giảng lại sẽ thu hút hơn. Về bất cứ đề tài nào đã được các vị pháp sư lão làng đầy kinh nghiệm chia sẻ trước đó. Thì trong hiện tượng ca nhạc mới biết là có nhiều ca khúc đó, có đến gần 100 ca sĩ trải qua nhiều thế hệ ca khác nhau. Rồi ai thích giọng ca nào cứ theo giọng ca đó thôi. Chứ đừng có nghĩ là các ca khúc này đã được các ca sĩ đẳng cấp thể hiện hàng triệu được xem rồi mà không lên ca nữa. Ai cấm mình việc đó? Thì việc giảng pháp cũng thế. Cần phải soạn một đề cương bài giảng thật ngắn gọn, hàm chứa được các ý chính và ý phụ. Thì trong 18 năm qua đó, ngoài việc giảng Phật pháp ở trên các trường Phật học thì nó khác, thì nó mang tính khoa bản, cung cấp nhiều thông tin. Còn đối với Phật tử tại gia đó, thì mấy chú làm thị giả của tôi thì biết rõ lắm. Mỗi một bài tôi soạn á, quý vị biết là nhiêu? 6 hàng. Mỗi một hàng khoảng 8 chữ. Tức là mà làm sao suy nghĩ ra được
sáu ý chính,
rồi nghiền ngẫm ở trong đầu. Mà khi giảng không cần phải để cái tờ giấy ra trước mặt nữa, và bằng cái sự linh hoạt theo cái khung thời gian cho phép, sáu ý đó muốn triển khai 60 phút, 30 phút, 10 phút hay là 2 phút là tùy mình, là tùy yêu cầu địa phương. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có vốn luyến đầy đủ, vốn về nội dung, vốn về cách diễn đạt, vốn về khả năng dùng từ. Thì các ý chính đó chỉ là cái gợi ý thôi, để lúc đó nó tự động nó tuôn trào ra. Còn nếu như chúng ta không có vốn luyến đầu tư sẵn á, thì việc viết quá tắc sẽ không làm cho chúng ta đủ nội dung để thuyết giảng. Cho nên mỗi người phải tự soạn, và đừng có ngại. Đối với Phật tử tại gia mình đừng có ngại rằng là người ta quan tâm và khen ngợi những vị giảng không soạn bài, không có giấy trước mặt, nó không quan tâm chuyện đó. Có giấy gợi nhớ hay không không quan trọng, mà quan trọng là họ nghe được cái gì, tiếp thu được cái gì, thực tập được cái gì. Muốn giảng hay thì phải thuộc lòng các ý tưởng chính, để tạo ra tính tự tin, sự lưu loát, diễn đạt phong phú, ngôn ngữ hấp dẫn, ấn tượng. Như là trong bài trước tôi có góp ý đó, là mình nên đến trước giảng đường khoảng nửa tiếng, đi vòng chánh điện, nhà tổ, xem có câu đối nào hay, bản biểu nào có ý nghĩa phù hợp, gián tiếp và trực tiếp làm tốt với cái đề tài mình chuẩn bị giảng. Nếu không nắm được những thông tin đó thì tương tác với chủ trì và trưởng đạo tràng để mình nắm những gì đang diễn ra tại chùa, để đưa vào trong phòng minh họa, thì người nghe ở chỗ đó ta cảm nhận được liền, hiểu được liền. Điều ba, trong lúc giảng pháp, đối với các lớp học mà người học á có trình độ từ lớp 12 trở xuống và phần lớn là thanh thiếu niên, thì chúng ta không thể giảng theo phong cách đại học được. Chúng ta cũng tập đọc lên một số ý chính để buộc các cháu thanh thiếu niên đó ghi chép để nhớ được các ý căn bản. Còn đối với các cấp học đại học trở lên đó, thì người nghe người ta tự ghi chép rồi, ta được học phương pháp nghiên cứu, trong đó có phương pháp ghi chép tài liệu. Cố gắng làm sao trình bày mỗi bài pháp phật gồm có 3 phần: phần dẫn nhập đơn giản nhất mà cũng tạo ra tính thu hút, đó là kể một cái chuyện tích nào đó gắn kết với nội dung, và chuyện đó phải thật là ngắn, trong vòng 1-2 phút thôi, và dựa vào cái câu chuyện đó chúng ta dẫn dắt vào nội dung của chủ đề mà mình cần nói trong ngày hôm đó. Và muốn như vậy thì quý vị phải đọc và các cái loại sách học làm người, phần lớn mang tính ứng dụng rất cao, điển tích, chuyện tích rất nhiều. Nhà xuất bản trẻ và một số nhà nậu sách thường đầu tư vào các mảng sách học làm người theo cách bóng của Việt Nam. Ở nước ngoài nó gọi là self-study books, các sách tự học. Thì các tác giả thường viết mang tính khoa bản, trình tự, mang tính hệ thống, chiều rộng. Mình đọc như đó, thấy câu chuyện nào hay đem ra đến minh họa. Ở phần nội dung chính thì chúng ta đi vào giải thích các nội dung, khái niệm, học thuyết để thúc đẩy tư duy trí tuệ khám phá soi sáng ở người nghe. Thì phần nội dung á, quý vị nên trình bày từ 4 cho đến 6 ý tưởng chính rồi. Ví dụ như bài đó là 60 phút thì mỗi ý tưởng chính quý vị trình bày 9 phút, dẫn nhập 1 phút, 2 phút gì đó, kết luận khoảng chừng 1 phút thôi. Tránh tình trạng luân khởi quá dài. Thời gian ngầm mà quá dài nên đâu tạo ra cái sự tò mò, gợi ý được. Giai đoạn thứ ba đó, làm thế nào để hướng người nghe pháp vào trọng tâm thực hành. Mà muốn như thế đó thì mỗi ý tưởng chính chúng ta phải minh họa bằng các ví dụ sát sườn với cuộc sống. Chứ mình đưa ra các ví dụ nó mang tính triết lý không, người nghe ngơ ngác, nó quá trừu tượng, khó hình dung và khó thực tập. Cuối bài pháp thoại nên mạnh dạn cho phần hỏi đáp. Và hiện nay thì cái văn hóa học ở Việt Nam á, nó làm cho người học á, thiếu năng động trong vấn đề hỏi giảng viên. Ở các cấp tiểu học còn tệ hơn. Và ở nước ngoài đó thì cái buổi đầu tiên của môn học, ngoài giới thiệu đề cương, giảng viên sẽ giới thiệu sách tham khảo. Giảng viên làm kỹ lưỡng thì bắt buộc á, ví dụ cái chương đề A thì phải tham khảo chương nào của sách nào. Lên lớp á, giảng viên là nói nhiều khi nó lạc đề nữa, nó không cần phải vô trọng tâm, nói chừng 10 phút 15 phút thôi, sau đó đặt câu hỏi để cho người học phải tự trình bày phản biện. Rồi bắt đầu dựa trên những phần trình bày đó ta mới đánh giá là cái này nó phù hợp chưa, có tính thuyết phục chưa, đã đạt được yêu cầu chưa. Thì người học như thế là sẽ nhớ rất là dài, họ phải chủ động. Và đó là lý do mà cái nền giáo dục tín chỉ nó bắt buộc 1 giờ giữ lớp thì phải có 2 giờ đọc sách ở thư viện hay là đọc sách tại nhà. Tức là người dạy đó chỉ được gọi là instructor chứ không phải là teacher. Instructor là người hướng dẫn, teacher là người dạy. Và ở cấp đại học đó, phải đổi thành là người hướng dẫn. Hướng dẫn cách thức khám phá, tìm hiểu nguồn tri thức. Như vậy tương tác giữa người dạy và người học trên lớp sẽ làm cho vấn đề đó được hiểu rộng hơn, hệ thống hơn, thấu đáo hơn. Nếu không ở chiều rộng thì cũng là chiều sâu. Điều 4, sau khi pháp thoại kết thúc, vì chúng ta nhớ nguyên tắc Phật pháp là tri hành là hợp nhất, do đó người dạy Phật pháp và người nghe Phật pháp phải tiếp tục sống chân lý với trí tuệ và từ bi trong gia đình và tại nơi chúng ta đang làm việc. Do đó các chùa trong tương lai đã phải xây dựng với diện tích rộng, có không gian cây sinh, cây xanh, có không khí để thở, có địa điểm để tu. Và các chùa tại Việt Nam phần lớn là chùa họp. Diện tích rất khiêm tốn. Và việc thực tập á, sẽ không thể đạt được hiệu quả cao nhất vốn có từ Phật pháp. Để các tác động của bài pháp thoại đối với người nghe được rộng mở thì pháp sư phải là người làm gương về việc thực tập để đạt được sự hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Theo đó, đó giúp cho người nghe đó có được lý tưởng để phụng sự nhân sinh, ít nhất ở phạm vi giúp những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Nói cách khác là lối sống gương mẫu của pháp sư sẽ trở thành bài giáo dục thực tập rất là thực tiễn cho người nghe. Các pháp sư có kinh nghiệm đó, thì sau khi giảng xong bài đó vẫn chưa xong, về nghe lại, kiểm tra lại xem là cách dùng từ của mình có dư thừa, có sai sót. Khi mình để ý đến việc đó thì chắc chắn mình sẽ phát hiện ra là có một số cái từ mình sẽ bị lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đối với phần lớn các MC đó, cái từ bị dư thừa nhiều nhất là gì? Dạ vâng. Mới bắt đầu vô chưa gì hết, cái dạ vâng nó là dư thừa. Đã dạ thì khỏi vâng, đã vâng thì khỏi dạ. Dạ là miền Nam, vâng là miền Bắc. Nhưng mà nhiều vị MC bây giờ cứ máy móc dạ vâng, dạ vâng. Giống như là sư thầy đó, sư là thầy, thầy là sư. Và cứ thích dùng cặp đó là sư thầy. Một số vị giảng sư dư chữ vì thế cho nên, hay là chính vì vậy, thành thử ra vấn đề này là, đại loại là. Còn nhiều người cho chúng ta dư cái chữ là gì? Chúng ta. Mình đang mời hướng dẫn những người nghe mà cứ kêu là chúng ta, nó phù hợp. Có khi là các anh, các chị, các ông, các bà, hay là quý vị, mình đang nói cho họ chứ phải nói cho chính mình đâu. Chứ phải để ý, nghe lại để xem là cái từ nào mình diễn đạt nó chưa phù hợp ngữ cảnh, câu nào nó chưa phù hợp, và nêu quyết tâm khắc phục đó. Phải nghe lại thì mình mới khắc phục được. Không nghe lại mình tưởng mình đã hoàn chỉnh rồi. Sau khi giảng xong một bài, nghe lại phát sinh ra nhiều ý tưởng mới, quý vị nên lập tức tra khảo để bổ sung các ý tưởng đó vào bài giảng để phục vụ cho lần giảng sau, nếu được thỉnh mời giảng cùng đề tài. Điều hai, nguyên tắc thiết thực hiện tại. Về khái niệm thực tiễn hay là thực tế đó, thì thiết thực hiện tại là những gì đang tồn tại, đang diễn ra trong thế giới tự nhiên, trong xã hội, về mặt có quan hệ rất mật thiết đến cuộc sống của con người. À, nếu như giảng pháp và nội dung nó không gắn liền với thiết thực hiện tại, vô ích. Cho nên những đề tài cao siêu trong phẩm giới đại thừa đó không mang tính thiết thực hiện tại cho người tại gia. Ở quảng đại đa số, dĩ nhiên nó vẫn thiết thực với một thiểu số nhỏ. Và đôi khi cái chủ trương Đức Phật là gì? Này các tỳ kheo, hãy hoàn truyền chân lý, mang phúc lợi, an lạc hạnh phúc cho số đông, chứ không bao giờ Đức Phật nói là cho số ít. Số đông thì phải thiết thực hiện tại thì họ mới theo, không thiết thực không theo đâu. Thiết thực hiện tại phản ánh các lợi ích sát sườn với nhu cầu mà chúng ta đang nêu quyết tâm để giải quyết các vấn nạn trước mắt, hay là vấn nạn thực tế. Là vậy, giờ chúng ta phải có bản lĩnh giáp mặt cuộc đời, đối diện với cuộc sống không đào tẩu. Tính trách nhiệm đó nó làm cho mình phải giải quyết các vấn nạn. Và giảng pháp mà không có tính thiết thực đó, thì người ta không nghe. Thiết thực hiện tại có nghĩa là lợi ích phải có trước mắt. Sáng thực tập là ngay lúc thực tập được an lạc, chiều thực tập thì thực tập đó mang lại niềm vui. Bây giờ chúng ta thử nêu ra các ví dụ của những cái cụm từ như là trên thực tế, trong thực tế, tìm hiểu tình hình thực tế, hay là thực tế sẽ trả lời vấn đề đúng và sai, hay là trên thực tế không ai làm như vậy. Thì nghe cái cụm từ này đó, chúng ta đều thấy nó có cái hệ quy chiếu chung là thực tế. Mà thực tế mới là cái người ta quan tâm. Cho nên có lần khi được hỏi thì Khổng Tử trả lời đó: vẽ ma là dễ vẽ nhất, vì không ai thấy ma. Ma thật như thế nào không ai biết, vẽ bậy vẽ bạ gì người ta cũng cho mình qua được hết á. Nhưng mà vẽ những cái cụ thể trước mắt là rất là khó, vì ai cũng có thể chấm điểm được. Nói về những điều người ta không biết thì mình nói trật nó sai, nó bơm phòng đó, người ta cũng phớt là bỏ qua. Còn nói những cái ai cũng thấy trước mắt đó thì mình phải sâu sắc hơn họ, thì họ mới cảm thấy thuyết phục. Ví dụ như là ai đó chưa từng xem video hay là TV, phim ảnh, lại càng chưa từng có mặt ở châu Phi, thì mình nói bậy nói bạ, nói đúng nói sai về châu Phi ta cũng ghê hết trơn á. Nhưng mà ai đã sống ở đó dài năm mà mình nói nó mới, ta phát hiện ra liền. Rồi tính thiết thực đó là phải sát sườn, không thể bị phủ định. Nghĩa là những gì được nêu ra trong bài pháp thoại phải có gốc rễ từ cuộc sống, gắn liền với xã hội. Dùng cách khác, đó là khởi đi bằng thực tiễn, kết thúc bằng thực tiễn, có gốc rễ từ thực tiễn. Nếu quý vị để ý lại, các hình ảnh Đức Phật sử dụng trong các bài kinh đó, đều là thực tiễn cuộc sống hàng ngày của người Ấn Độ đó. Ví dụ như là khi nói về giới hạn của cầu nguyện, Đức Phật cho dẫn vào các con trâu, con bò cái, kêu mọi người đó cùng nhau vắt sữa bò, vắt ở cổ, vắt ở lỗ tai, cái đầu, cái lưng, cái đuôi, cái chân. Không thể tạo ra sữa, mặc dầu trữ lượng sữa trong cơ thể của bò và trâu đang có, vì đó là vắt sai phương pháp. Thì đưa ra cái hình ảnh thiết thực đó thì ai cũng hình dung được. Nguyện ước nó có giới hạn của nó. Nguyện ước chỉ đơn thuần là nguyện, thậm chí dẫn đến thất vọng nếu chúng ta không đưa vào thực hiện. Tính thực tiễn nó buộc chúng ta phải nêu ra quyết tâm là các lý thuyết được trình bày trong pháp thoại phải được hiểu dễ dàng thông qua sự liên hệ của nó với cuộc sống. Thì có một bà vợ, chồng là đệ tử một vị hòa thượng lớn rất lỗi lạc, gọi điện thoại về hỏi tôi đó là chồng tôi đó nghiện rượu và nghiện phụ nữ, mà tại sao lúc mà tôi lên gặp hòa thượng cao tăng đó, tôi nhờ hòa thượng á thuyết phục để chồng tôi bỏ hai thứ này mới cho quy y, nhưng mà chưa bỏ được hòa thượng vẫn cho quy y là sao? Thì tôi mới nêu ra là có hai vấn đề. Thứ nhất á, để chính thức làm đệ tử Phật thì chỉ cần á, tiếp nhận ba ngôi tâm linh để sống hạnh phúc với tư cách là một Phật tử thì phải thực hiện năm điều đạo đức. Hãy làm sai, có làm Phật tử là Phật tử vẫn bị trừng phạt bởi luật pháp và nhân quả. Cho nên á, chờ người đó thực tập được các điều đạo đức mới làm Phật tử, thì cơ hội là Phật tử bị bắt. Và lúc dường giới thì các giảng sư khích lệ là hãy giữ đủ năm điều đạo đức. Thực tế có nhiều người ta giữ đâu được năm điều. Chẳng lẽ như thế mà không cho ta làm đệ tử Phật? Còn khi là đệ tử Phật rồi đó, mà lỡ làm phạm một điều gì đó thì cảm thấy lương tâm nó rai sức, nó thúc đẩy cho chúng ta thay đổi, cam kết trong tương lai ít nhất là hiện tại không tái phạm. Như vậy, đối với người giữ được ba điều đạo đức trong năm điều cũng nên giúp họ trở thành Phật tử. Họ tốt ở ba điều đó, họ còn khuyết tật ở điều nào đó thì từ từ khắc phục. Chứ đừng nên đóng bít cửa ngõ của họ. Chứ là nếu mình chấp vào sự hoàn thiện, sự cầu toàn á, thì chúng ta khó làm đạo lắm. Về bối cảnh thời gian, bài pháp thoại thiết thực hiện tại phải có nội dung 70% liên hệ đến hiện tại, trong khi quá khứ và tương lai đó nếu có chỉ để dẫn chứng minh họa thôi. Hồi nãy có một thầy gặp tôi đề nghị dùng cái từ thay vì nó kiếp quá khứ thì mình chỉ cần nói quá khứ thôi, bảo chưa kiếp, vì nó kiếp quá khứ ta nghĩ đến gì, những cái đời trước mà bây giờ mình không nhớ mình với thân phận gì. Còn quá khứ thì cái gì đã trôi qua một tích tắc thì nó gọi là đã qua rồi. Cái đã qua đó là ngắn hay là đã qua đó vừa, đã qua đó dài, dài một kiếp hay dài nhiều kiếp, nó cũng nằm ở trong khái niệm quá khứ hay là đã qua hết. Thì như vậy nó tránh được cái tình trạng mà chấp vào số mệnh liên hệ đến hệ quy chiếu của quá khứ là những kiếp trước. Nghĩa là trong nội dung pháp thoại phải nỗ lực, phải có ít nhất 4-5 cái rất là thiết thực với hiện tại liên hệ với cuộc sống, mở ra các giá trị thực tiễn. Cái gì không có thực tiễn, cái đó tạo ra nhàm chán. Có rất nhiều các nghiên cứu khoa học đó, không có tính thực tiễn, để thỏa mãn cái nghiên cứu thôi. Ví dụ giờ nếu chúng ta lấy góc độ Phật học nha, đánh giá về cái quy trình thành trụ hoại không hay là sanh trụ dị diệt của mặt trăng, của sao hỏa, thì chúng ta biết là hai cái quả hành tinh này hay là giờ hai ngôi sao này đó đang trong giai đoạn hoại. Vài nghìn năm nó mới bắt đầu qua đến giai đoạn diệt hay là không. Kết thúc của cái giai đoạn diệt và không đó là sự nổ tung trở thành các mẫu thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ, có thể nó rớt xuống trái đất, có thể nó rớt ra ngoài trái đất. Thì bây giờ mình bỏ ra là hàng trăm tỷ Mỹ kim, hàng nghìn tỷ Mỹ kim ở mọi quốc gia đang nghiên cứu về nó, cái đạt là cũng chừng đó thôi. Bây giờ nhiều công ty có tham vọng lớn, những cái tập đoàn du lịch lớn có tham vọng đầu tư làm thế nào để biến mặt trăng và sao hỏa trở thành là địa điểm du lịch. Mỹ thì lúc đó cách đây 20 năm bán với cái giá đó là 2 triệu Mỹ kim dành cho những người cực kỳ giàu. Còn Trung Quốc phá giá còn đâu 400.000 Mỹ kim thôi. Mà chứ đến bao giờ để đưa ra đó, vì chứ nó không có oxy, cái rủi ro bị chết là khá cao. Khi mà phi thuyền bay bị trục trặc là không bao giờ được. Và lên trên đó các cái nhiên liệu bị hết, rồi các cái viên thuốc đó, nó trở thành thực phẩm nén đó mà. Tức là chỉ cần uống một viên nó bằng cái việc chúng ta ăn 7 ngày. Cái năng lượng được nén ở trong đó nó giống như thể kim cương vậy đó. Nó làm cho chúng ta không có cảm giác đói và không bị kiệt sức, vì nó có các đủ dưỡng chất cần thiết, các calorie cần thiết cho mỗi ngày. Cái đó người ta đã làm được hết rồi. Rồi trạng thái phi trọng lực, lơ lửng ở trong cái phi thuyền. Rồi bây giờ các phi thuyền hành gia đó là muốn tập thể dục trong đó thì tập thể dục thế nào? Có một số người vẫn còn đá banh, chứ banh cũng là lơ lửng, phi trọng lực. Thì nghe rất là thú vị, và thực tế cũng có một số người làm ở phạm vi rất nhỏ, nhưng bây giờ ta muốn nhân rộng cho công dân toàn cầu có điều kiện kinh tế, tức là hàng triệu phú và tỷ phú, thì cũng chừng đó thôi chứ có gì khác hơn nữa đâu. Nhưng mà nếu như đứng từ góc độ Phật học thì chúng ta thấy là nó không có quan trọng phải cần đầu tư quá nhiều tiền cho cái lĩnh vực khám phá đó, và lấy cái nguồn tiền đó để phục vụ cho các nghiên cứu mang lợi ích cho con người thì nó thực tiễn hơn. Chúng ta có thể dành cái cơ hội đó cho trung tâm NASA của Mỹ là đã đủ rồi, và Nga cũng nghiên cứu tương tự, Anh, Pháp cũng nghiên cứu tương tự, bây giờ Trung Quốc mới phóng thành công phi thuyền của họ lên mặt trăng cách đây 20 hôm, cũng lại bắt đầu lại các nghiên cứu tương tự đó. Tức là người ta không muốn sử dụng thành quả của nhau, mà muốn chứng minh là mình có đủ công nghệ để phát hiện ra các thành quả tương tự đó, mặc dù là sau thời gian thôi. Cho nên thiếu tính thực tiễn thì thiếu tính ứng dụng. Hai, cái nhìn như thật. Tôi xin trích một đoạn của Hòa Thượng Juan Paula trong một tác phẩm của ông nói về tính thiết thực của Đạo Phật. Chính Đạo Phật là thiết thực, nhìn vào cuộc sống và thế giới. Đạo Phật nhìn sự vật một cách như thật. Đạo Phật không lừa dối, ru ngủ bạn vào cuộc sống thiên đường. Đạo Phật nói với bạn một cách chính xác là bạn là gì, thế giới xung quanh bạn là gì, chỉ cho bạn con đường đi đến tự do hoàn toàn, an tịnh và hạnh phúc. Thì đây là nó chỉ phù hợp với Đạo Phật nguyên thủy thôi. Đạo Phật Đại Thừa đó có một số tông phái mô phỏng hóa mô hình thiên đường dưới một hình thái khác. Ví dụ như là Tịnh Độ Tông thì có Cực Lạc là một dạng thiên đường. Còn Đạo Phật gốc đâu có khái niệm này. Đạo Phật gốc chỉ giới thiệu chư thiên, các cái cảnh giới của chư thiên thôi. Và một trong sáu pháp chánh niệm đó là niệm thiên, kết quả tái sanh về các cảnh giới lành, có phước báo, hưởng phước báo hơn là những phước mà con người đang có ở quả địa cầu này. Thì lúc đó đó, tính thiết thực ở trong Tịnh Độ Tông không thể đảm bảo được như tình trạng giảng pháp dựa vào Phật giáo thời kỳ đầu. Thì làm công việc nghiên cứu thì chúng ta phải thừa nhận đến điều đó. Cái gì mà chúng ta không nhìn thấy được, sờ mó được, chứng minh được thì cái đó được xem là phi thực tiễn. Và dĩ một số trường hợp những tình huống đó không có nghĩa là không có, đại đa số là không có. Cho nên bỏ qua tính thực tiễn đó thì sự thuyết phục khó đảm bảo. Về khái niệm á, cái nhìn như thật là cái nhìn phù hợp với luật nhân quả, với hiện thực đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra. Và lợi ích này nó đạt được từ các nỗ lực tu tập có phương pháp mà. Và cũng Hòa Thượng Juan Paula đó có đoạn phát biểu như sau: nếu có người làm 10 ác hạnh, xin lỗi cái này là trong kinh Trung Bộ ha, rồi một nhóm quần chúng đông đảo đến cầu xin, cầu khẩn, chấp tay mong rằng người ấy sẽ được sanh cõi trời thiện giới, sự cầu khẩn như vậy là vô ích vì người đó do 10 ác hạnh sẽ bị rơi vào địa ngục như một người quăng một tảng đá vào hồ nước. Rồi một số đông đảo quần chúng đến cầu xin, khẩn cầu chắp tay mong rằng người ấy sẽ được nổi lên trên mặt nước. Sự cầu khẩn ấy là vô ích vì tảng đá với sức lực của nó không thể nổi lên, không thể trôi vào bờ như lời cầu xin của quần chúng được. Nhưng mà tính thiết thực đó, nó phải có hệ quy chiếu là nhân quả. Không phù hợp nhân quả thì có cầu nguyện cũng không thể nào có kết quả được. Ở đây là quan điểm của Phật giáo nguyên thủy được trình bày trong kinh điển Pali và A Hàm. Về sau này đó thì một số bài kinh Đại Thừa đó có khuynh hướng tín ngưỡng hóa theo phong cách của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Còn con trai được con trai, còn con gái được con gái, còn quan vị được quan vị, cầu khỏe mạnh được khỏe mạnh, thậm chí đang bị rớt núi, té sông hay là bị hầm lửa chi phối, chỉ cần niệm với niệm vị Bồ Tát vị Phật thôi thì đều được bình an vô sự. Nếu mà hiểu theo nghĩa đen thì chúng ta thấy là cái yếu tố tín ngưỡng và màu nhiệm trong các tôn giáo đã được tiếp biến một phần trong một số trường phái của Phật giáo Đại Thừa. và nó không còn phù hợp với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật như cái đoạn kinh Trung Bộ mà tôi vừa trích dẫn. Ba nhỏ, pháp sư không nên giảng các vấn đề quá siêu hình. Siêu hình là trong tiếng Anh là metaphysics, tức là vượt lên trên vật lý. Những thứ mà chúng ta không thể sờ mó được, nhìn thấy được, kiểm chứng được. Thì vấn đề này tôi xin nhắc lại một đoạn kinh tất cả chúng ta đều nhớ. Này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ nói đến khổ đau và con đường chịu khổ. Ngoài hai trọng tâm này ra, các nội dung còn lại chưa phản ánh được tính thiết thực hiện tại của chân lý Phật. Dụ ngôn và lá trong rừng và lá trên tay cho chúng ta về ý niệm, pháp sư phải chọn lọc rất cẩn thận và có phương pháp những gì thật sự cần thiết cho người tại gia nghe để họ được lợi ích. Thì tính thiết thực hiện tại của nghe Phật pháp mới đạt được ở mức độ cao. Thì trong văn học Pali và A Hàm á, có nơi nêu là 14 câu hỏi siêu hình, có nơi là 12, có nơi là 10. Các câu hỏi siêu hình đó bao gồm: thế giới này là thường còn hay vô thường? Thế giới này là hữu biên hay vô biên? Sinh mạng và thân thể con người là một hay khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết hay là mất luôn? Như Lai có tồn tại không tồn tại ở một thế giới khác? Và hàng loạt các câu hỏi khác. Mỗi một câu hỏi nó có hai vế có và không. Các câu hỏi này không có nghĩa là Đức Phật không giải thích được, mà thực chất là việc giải thích không mang lại lợi ích gì cho người nghe ngoài cái thỏa mãn sự tìm hiểu và có quyền được tìm hiểu thôi. Cho nên trong những tình huống này, thái độ Đức Phật chọn lựa là im lặng. Qua đến kinh Đại Bát Niết Bàn, khi được hỏi trạng thái của bậc giác ngộ, cụ thể là Phật sau khi chết là gì, Đức Phật không yên lặng. Hình ảnh được Đức Phật đưa ra làm ví dụ để giải thích là mặt trời. Và Ngài nêu ra như sau: mặt trời chưa từng có sự mọc nên mặt trời chưa từng có sự lặn. Đứng từ gốc quang học ở trên tại một quốc gia nào đó tới một gốc quang học ở địa cầu, chúng ta thấy buổi sáng mặt trời mọc lên, đến chiều tối mặt trời lặn xuống. Trên thế giới này thì Thụy Sĩ, Thụy Điển ở châu Âu, và mùa hè đó, bóng đêm đó chỉ phủ trùm 2 tiếng đồng hồ thôi. Tức là từ 11 giờ có ngày đó, vào 11, 12 giờ khuya vẫn còn sáng trưng giống như chúng ta đang nhìn thấy mùa hè ở Việt Nam bây giờ. Rất là lạ. Nhưng mà khi mà mình hình dung là mặt trời chưa có sự mọc, chưa có sự lặn, thì nó tự động được hiểu là gì? Quay theo quỹ đạo riêng của chính nó trong hệ mặt trời. Và từ đó nó gợi cho cái nhận thức là Đức Phật sau khi giác ngộ không mất đi vĩnh viễn. Còn nói theo kinh điển Nguyên Thủy là như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa khó truy tìm. Hoặc là như uống nước tự mình biết nóng và lạnh, việc mô tả trạng thái nóng lạnh hay cái vị của nước, người nghe chỉ cảm nhận chứ không thể hiểu được chính xác. Hoặc là hình ảnh con rùa có thể là một trong hàng trăm loài lưỡng cư sống với hai thế giới nước và thế giới đất. Nhưng mà tất cả các con vật bò sát hai chân có cánh ở trên mặt đất thì không thể nào tin được ở dưới lòng nước có sự sống. Vậy ngược lại, Cho nên đề cập đến các vấn đề siêu hình đó, thì việc giải thích mất rất là nhiều thời gian, và người ta đưa ra các thái độ hoặc tán đồng hoặc chống đối theo hệ quy chiếu tôn giáo và những gì mà đã được tiếp thu. Nên cái đó nó không phản ánh đúng được nữa. Những gì Đức Phật giảng dạy là cần thiết cho cuộc sống, và nhất là có mục tiêu giải quyết các vấn nạn khổ đau ở ngay kiếp sống hiện tại này. Tính thiết thực của đạo Phật còn được Đức Phật khẳng định qua câu: mỗi người hãy tự lực tìm ra phương pháp đúng, hay là đi trên phương pháp đúng đã được công bố và truyền bá. Câu này thì ai cũng thuộc lòng rồi. Hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác. Thì làm được như thế thì tự động có giá trị thiết thực, và nội dung giảng Phật pháp chúng ta cũng nên tập trung vào những điều đó. Hiện nay thì chúng ta thấy là Tịnh Độ Tông có khuynh hướng hướng dẫn an lạc hạnh phúc ở kiếp sau, cái mà mình không thể kiểm chứng ở kiếp này. Mặc dù ở Mỹ người ta có chủ trương là lao động là vinh quang, nhưng mà lang thang thì không chết đói, nhờ chính sách an sinh của xã hội mà, an sinh xã hội. Nhưng mà người Mỹ giàu có vẫn muốn giảng sanh Tây Phương. Vì ta tin rằng là không cần phải lao động gì cũng có cơm ăn áo mặc, khái niệm khổ còn không có, lấy đâu có khổ thật. Một cái mô hình môi trường sống quá lý tưởng, ai mà không mê. Còn trên cuộc đời này để trở thành giàu có với tư cách là triệu phú tỷ phú phải trải qua biết bao nhiêu gian truân. Ông tỷ phú của hãng gà rán KFC cho đến đỉnh cao như thế này là ông đã trải qua 106 lần thất bại. Nó phải là vừa đâu. Và ông mới tái lập nghiệp lại là khoảng hơn 10 năm thôi, thành công như bây giờ thôi. Còn ông tỷ phú của tập đoàn Disney đã có mấy chục lần phá sản, chờ gây dư lại từ hai bàn tay trắng. Cho nên đó, nếu mà các nhân vật thành công lỗi lạc trên toàn cầu không kể các thất bại của họ, mình tưởng rằng là con đường của họ nó trơn tru từ đầu cho đến chiếc cuối. Thì từ những cái thăng trầm ba chìm bảy đổi tóc ra đến đó đó, ai cũng muốn mình có một cuộc sống ở kiếp sau không phải tái diễn lại các cảnh trạng tương tự như thế này. Cho nên khi nghe giới thiệu đến một thế giới an lạc hạnh phúc, khái niệm khổ còn không có, thì không ai mà không muốn. Thì ở đây chúng ta thấy yếu tố tôn giáo hóa dưới góc độ tiếp biến văn hóa các tôn giáo khác vào trong đạo Phật Đại Thừa, có thể là Đại Thừa Tịnh Độ Tông, là không thể bị phủ định. Còn đạo Phật gốc thì không có cái quan điểm đó. Còn nếu có thì nó có một cái hình thức khác, đó là người làm thiện, tham gia các Phật sự, tu tập tốt, giữ giới hành thanh cao, sau khi chết tái sanh ra một hành tinh khác, làm con người có phước báo tròn vẹn hơn con người ở quả địa cầu này. Thì từ cái hình thái đó, Tịnh Độ Tông nhân lên trở thành là một thế giới cực lạc. Mà thực ra đó, ở hiện tại không được an lạc thì đừng có mong tương lai được an lạc. Nhân là quả đó mà. Nhân hiện tại an vui thì quả tương lai mới an vui. Và chủ trương của Đức Phật là giúp cho người tu học Phật vượt qua được mặc cảm tự ti của kiếp phạt. Khi mà nhổ lên được cái tự kiếp phạt đó ra rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới tin rằng là mình là một búp sen Phật. Cái điều này thường là mạnh dạng hơn, hình tượng hóa hơn bào thai Phật. Khái niệm Tathagata Gaba là bào thai Phật, bào thai Như Lai. Rất là ấn tượng. Bào thai đó, chỉ có giới tính nữ có khả năng mang thôi, và nuôi một mầm sống từ lúc là một cái phôi rất là dễ hư cho tới thành một cô cậu bé trải qua 10 tháng trung bình. Thì các người phàm cũng trải qua bao nhiêu kiếp tu tập đúng phương pháp, kiên trì không bỏ cuộc, thì từ một cái bào thai Phật trở thành một cái cậu bé Phật, rồi thiếu nhi Phật, thiếu niên Phật, thanh niên Phật, tráng niên Phật, trung niên Phật, lão Phật, tức là Phật hoàn thành. Khái niệm đó chỉ có trong Đại Thừa thôi. Chứ còn trong Phật giáo Nguyên Thủy quá, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ dùng hình ảnh là búp sen với hoa sen. Thì cái giai đoạn từ một búp sen đến hoa sen thực ra nó trên lệch nhau có mấy ngày. Một cái là dưới bùn, mà cái cuối cùng là trên mặt nước nở đầy đủ các cánh để thể hiện gương, nhụy, cánh và hạt. Cái hình ảnh đó là chúng ta có cảm giác là nó gần gũi hơn, dễ thực tập hơn. Còn bào thai Phật từ một cái bào thai để trở thành một người chủ thành đã mất đến vài chục năm, lâu dài hơn. Và mỗi một cái năm như vậy tượng trưng cho hàng kiếp số, thậm chí là hàng hà sa số, số kiếp. Thì đây là những vấn đề giáo dục trong nội dung pháp thoại mang tính thiết thực. Điều 4, đề cao nhân bản. Thì các pháp sư cần phải khẳng định là con người là thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng của tất cả chúng sinh. Thai tạng là bào thai. Thì Hòa Thượng Minh Châu dùng chữ Hán, kho tàng bào thai, hoặc là bào thai Chúa. Người dùng cái từ bào thai thì nó vẻ nó tượng hình quá, cho nên là ngại. Mà thực ra có gì đâu ngại. Như vậy, thông qua những giáo dục về nhân quả này đó, các pháp sư phải giúp cho mọi người nhận thức rất rõ rằng là mình phải chịu trách nhiệm về các hành vi mình đã làm. Dầu luật pháp chưa sờ gái, tòa án chưa phán quyết, và trên thế giới này đó, nó ở nước nào nó cũng có cái luật đó là quyền lý vô tội. Nếu mình không có đủ bằng chứng, dầu người đó có phạm rồi thật sự đi nữa cũng tuyên bố là không có tội. Đó là giới hạn của luật pháp. Nhưng về luật nhân quả thì quyền lý đó không chấp nhận được. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp và cũng là người thừa kế nghiệp. Thừa tự tức là thừa kế. Và pháp cú thì nhắc chúng ta một câu: các mọi người hãy nỗ lực làm công việc của mình để không hối hận về sau. Như Lai chỉ là bậc thầy chỉ đường ra. Và thưa quý vị thì dịch là chỉ là bậc thầy trên nguyên tắc, không có làm thế được, không đi thế được, không tụ tập thế được. Và pháp cú 165 Đức Phật cũng nói tương tự: tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình làm điều thiện, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh hay nhiễm ô đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai, không ai nhiễm ô ai. Nó đề cao tinh thần tự lực. Và đó là phương pháp thiết thực hiện tại. Điều 3, phần 3, nguyên tắc trực quan hóa. Một nhỏ khái niệm mà đối tượng áp dụng. Pháp sư phải trình bày nội dung pháp thoại bằng hình ảnh sống động. Thì phần lớn giảng ở tại giảng đường thì các giảng sư hiếm khi sử dụng slide minh họa các hình ảnh hoặc là chữ tóm tắt. Đối với các học sinh từ lớp 12 trở xuống thì việc dùng hình ảnh minh họa gợi mở về phương pháp giáo dục trực quan đó, thì người học nó sẽ tiếp thu rất là nhanh, vì xem một cái hình ảnh minh họa sẽ nhớ. Đang khi nghe thì nó phải có khả năng nhớ và trừu tượng khó hơn. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nói về sự vượt trội của pháp môn diễn căn vương thông đó, của Bồ Tát Quan Thế Âm này, Đức Phật nêu ra rằng là thử phương chân chấu thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề tất tùng văn trung nhạc. Thì chân, cái bản thể chân lý ở tại cõi ta bà này đó lệ thuộc vào cái việc nghe. Muốn đạt được đại định lớn cũng đều thông qua việc nghe và đi vào. Đó là nói thời xưa, còn giáo dục bây giờ đó, cái nhìn nó quan trọng hơn. Và cái nhìn nó bao gồm cái nghe. Cho nên ta gọi là phương tiện nghe nhìn, chứ không bao giờ là phương tiện nghe không. Nghe chỉ là một phần của nhìn. Trước đây chúng ta chỉ có audio, bây giờ có video. Mà video đó thì nó bao gồm luôn âm thanh. Trước đây chúng ta chỉ có radio, bây giờ chúng ta có TV. TV là một dạng video chất lượng cao, có hình và âm thanh. Hình là hình động và âm thanh cũng là âm thanh hi-fi. Giảng pháp bằng cách vận dụng những giác quan như mắt nhìn, tai nghe, tai chạm, mũi ngửi, lưỡi nếm, giúp cho người học dễ hình dung, hiểu rõ sự vật, khái niệm để không còn bị trừu tượng hóa nữa. Lần đầu tiên tôi đi Nhật Bản thuyết giảng đó, đi từ cái tỉnh A qua tỉnh B mà tìm một quán chay ở Nhật là khó lắm. Ghé vô một cái quán ăn, mình ngồi mình đặt á, cái món đồ chay tức là bỏ thịt ra hết, thì còn lại mấy cái cọng mì thì trở thành đồ chay. Bỏ chút xíu nước tương vô, ngồi kéo với người Nhật họ ăn, cái là ai mà kết ăn rồi cũng hết bệnh. Họ ăn bằng sáu giác quan. Thứ nhất đó là mỹ thuật. Mỹ thuật họ làm là tỉ mỉ hơn người Huế. Tức là ăn bằng con mắt. Thứ hai đó là ăn bằng lỗ tai. Quý vị nghe cái lạ không? Ăn là sao bằng lỗ tai được không à? Ăn là sao phải rột 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 rột. Dù là tu sĩ cũng ăn phải rột 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 hết. Nó đạt lỗ tai ăn nó mới ngon. Và khi làm việc đó thì ăn bằng lỗ mũi và cái miệng, cái lưỡi đó. Thức ăn phải nóng, nó phương phức đi ra, nó làm cho lỗ mũi hển lên hển xuống chảy nước dãi. Lưỡi thì nếm cái vị. Và người Nhật ăn còn ngồi rút đùi nữa, tức là ăn bằng cái thân luôn. Dĩ nhiên là thưởng thức luôn cả bằng cái ý, tức là ăn cả sáu giác quan. Còn người tu chúng ta thì được huấn luyện thực bất tri kỳ vị, tức là ăn mà không biết mùi vị, tức là không đắm nhiễm vào đó. Ngon thì không khen mà dở không chê, để không có nhiễm đắm. Nhưng mà người đời đó, như Nhật Bản đó, họ ăn là bằng sáu giác quan. Còn người Ấn Độ đó, tôi đã từng ở bốn ký túc xá thì biết là kén xuống, ngồi mới có 7-8 phút rồi ăn sạch trơn. Và người Ấn Độ là hầu như không có thói quen chê, cái gì họ cũng ăn được, nó ngon nó dở gì họ cũng ăn sạch bách mà. Mấy phút rồi họ làm sạch trơn. Cho nên ai mà biết ăn á nha, chỉ cần ngồi đối diện ăn với người Ấn Độ và người Nhật Bản là trị được bệnh này. Thì làm sao chúng ta giảng pháp vận dụng các phương tiện trực quan đó, làm cho người ta dễ hình dung và dễ nhớ lắm. Đối với trẻ em thì phương pháp giảng đạo trực quan hóa là rất thành công. Thì ở chùa giác ngộ của tôi thứ bảy đó, đó là khi dạy tập thể hay là dạy chia lớp thì mỗi một lớp đều có máy phóng ảnh, rồi có một cái video clip minh họa, rồi có một cái kỹ năng để tham gia bằng video hết, nhìn lên màn ảnh các cháu thấy được. Cho nên mình nói ít thì các cháu vẫn có thể nhớ được, nhìn thấy là nhớ. Ví dụ đó là không được qua đường khi đèn đỏ đang hiện ra. Mà nói như vậy có người nhớ người không? Đưa cái hình đèn đỏ là không qua đường, đứng ở lề và ở giữa lề mình làm một cái dấu chéo, tức là không được đi. Thì nhìn vô đó là nhớ liền. Có thể diễn đạt quen hay không quen là tùy, nhưng mà ý tưởng đó không thể bị quên qua hình ảnh. Khi trực quan hóa bài pháp thoại đó, thì bài pháp nào đó có tác dụng không chỉ đối với thanh thiếu niên đâu, mà đối với người lớn và mọi thành phần xã hội. Thành phần đa hồng cũng cần đến trực quan hóa. Lần đầu tiên thì sư Nhất Hạnh về Việt Nam vào năm 2005 đó, mở ra một làn gió mới về việc hành đạo, giảng pháp, nhất là cho giới trí thức. Thì khi nói về vấn đề chết không phải là dấu chấm cuối cùng đó, thì sư Nhất Hạnh đã chuẩn bị sẵn một cái que diêm to mua ở nước ngoài. Cái que diêm đó là khoảng một tấc rưỡi thế này, cái hộp diêm á, và lấy ra một cái que diêm quẹt một cái giờ lên nó cháy, nó cháy từ 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 nó mới hết, nó phải mất 30-40 giây. Còn nếu mình lấy que diêm nhỏ của Việt Nam để chút xíu 5 giây là nó nắm tay rồi, làm sao minh họa được. Kêu ta quan sát, người ta nhìn thấy là cái que diêm nó bắt đầu tương tác với cái dụng cụ bật cháy, thì sau đó nó cháy, cháy từ từ rồi nó hết. Rồi thì sư hỏi lửa này có mất không, thì các nhà trí thức nói là lửa không mất, được bảo toàn năng lượng. Thì sư kết luận lại, tâm thức con người cũng vậy, đó là trực quan quá về đề giảng. Hoặc là một số giáo sư đại học và vô lớp á, khi mà nói về giá trị ha, nó nói lý thuyết thì ta đâu nhớ, lấy hai cái tờ tiền ra, một tờ 10 đô nó bị nhàu hết, lấy cái chân giẫm đạp lên thật là dơ, cầm lên hỏi các sinh viên giá trị của tờ này là bao nhiêu, thì ta nói 10 đô, 10 đô mua được hai cái bánh burger, và móc ra ở một túi còn lại một cái tờ 10 đô góc cạnh sạch sẽ, giá trị của tờ này bao nhiêu, cũng 10 đô. Như vậy cái sạch cái dơ cũng là 10 đô. Và do đó nếu quý vị được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bối cảnh xã hội không được thuận lợi, không vì thế mình mặc cảm tôi là thân phận dơ, và người sinh ra gia đình và bối cảnh xã hội tốt hơn cũng đừng vì thế mà hãnh diện tự hào, vì giá trị đó cũng là 10 đô. Thì cái trực quan hóa là bảm bảo người ta nhớ dài lắm. Và giảng trực quan hóa thì dĩ nhiên là chúng ta phải đầu tư việc soạn bài để tìm hình ảnh minh họa. Tại sao chúng ta phải trực quan hóa? Vì một trong 6 đặc điểm của chánh pháp Phật đó là đến để mà thấy. Thì người thấy trong tình huống này là một nhân chứng được mời gọi để kiểm định, để đánh giá, để chứng kiến. Nó khác với các tôn giáo khác là đến để tin, see to believe, hoặc là see and believe, tức là đến để tin. Mà tin có nghĩa là gì? Không cần đặt vấn đề, không cần chứng minh, không cần là biết là nó đi về đâu, cứ tin thôi. Và hệ quả như thế nào thì bất chấp. Đạo Phật dạy chúng ta đến để mà thấy. Như vậy về bản chất đó, thấy đó, nó thuộc về cái tiến trình nhận thức của con mắt và tâm. Và con mắt á, thì nó liên hệ đến trực quan, tâm á, nó làm cho ý nghĩa của trực quan đó trở nên có giá trị và ý nghĩa. Còn về bản chất thì đạo Phật phù hợp với các quy lý khoa học, các quy luật của cuộc sống, cho nên nó càng minh họa từ cuộc sống khoa học và thực tiễn thì đạo Phật càng chói sáng. Còn các tôn giáo khác khi khoa học phát triển như nào thì họ bị đe dọa, bị xóa sổ, là bởi vì nó phù hợp, nó bị chứng minh, bị phê bài là mê tín, là phi logic, là thậm chí là phi đạo đức nữa. Do đó trực quan hóa sẽ giúp cho người nghe tránh được tình trạng hôn trầm, nhàm chán. Và lượng thông tin khi cung cấp nhiều quá thì dẫn đến sự bão hòa trong tiến trình tiếp thu, cho nên hình ảnh quá để giảm mất thông tin. Trong quá trình trực quan hóa, cái gì được nhìn thấy lâu, cái đó dẫn đến nhớ lâu, Cái gì nhớ lâu, cái đó khó quên. Cái gì khó quên, cái đó có cơ hội để nghiền ngẫm. Cái gì được nghiền ngẫm, cái đó được thực hiện tốt. Cho nên quán tưởng á, người ta phải đặt ra một hình ảnh. Ví dụ như quý vị dạy cho người nào bị trầm cảm á, đều cứ kêu họ dán cái hình ở ngay cái phòng của họ Bồ Tát Di Lặc phong cách Trung Quốc và tượng hình của Hòa Thượng Bổ Đại, cười tươi tét, cười mắt trời ông địa, cười thoải mái, và kêu họ bắt chước theo, mỗi ngày cười 20 lần. Và mỗi người phải có cái gương soi, ngay cả người nam cũng phải có gương soi coi mình cười có đẹp giống như Phật Di Lặc chưa. Đấy, thì đảm bảo sau thời gian là hết trầm cảm mà. Vì khi mình cười đó, tự động trên đạo nó tiết ra cái chất hạnh phúc, và chất hạnh phúc là nó vượt qua được cái trầm cảm. Thì bây giờ mình nói là gì? Hãy cố gắng sống lạc quan, tích cực, yêu đời. Cái đó thì ai không muốn, nhưng mà người trầm cảm không thể làm được. Bây giờ phải gợi ý cho họ bằng hình ảnh hóa. Ba nhỏ các phương tiện trực quan quá. Thứ nhất là phương tiện truyền thống, bao gồm bản viết, bản ghim hay là bản lập. Bản viết thì nó quá xưa cũ rồi. Bản ghim với kia là cái tấm bản này nó bằng một cái loại giấy, không? Mình có thể lấy cái đinh mình ghim vô được. Ghim màu sắc, ghim vật dụng, ghim cái này nói minh họa. Còn cái bản lập á thì nó mang tính hiện đại hơn, có một cái bản đứng ha, mỗi một trang đó nó là A0 à, và trong một buổi giảng 60 phút đó, đó gồm có 20-30 trang, thì cái người giảng sẽ viết ở trên đó hết cái trang đó, lật ra làm sao thay vì phải lấy đi bôi ta lật ra làm sao, có là viết tiếp tục. Khi mà giải thích hết cái trang đó, cái lật ra làm sao, lật ra đằng sau, lật ra làm sao, đó là bản lật. Kế đến là các phương tiện kỹ thuật số, tức là trình chiếu bằng máy phóng ảnh, rồi cho nghe bằng âm thanh, mở các đoạn video clip để minh họa cho bài pháp thoại, thì đảm bảo cái này đó là Phật tử nghe xong là họ không thể nào quên được. Kế đến thì chúng ta có phương pháp trực quan hóa bằng thị giác, tức là dùng các vật dụng, dụng cụ, mẫu vật, ba nô các dáng, hình tượng, tranh ảnh, hình vẽ, biểu đồ, bản đồ. Và mỗi một cái dụng cụ đó nó giúp cho chúng ta minh họa một ý tưởng nào đó. Và điều này nó gợi lên các ý tưởng, tạo ra tiến trình hình dung dễ dàng hơn, giúp người học đó nhớ được, hiểu được các nội dung mang tính chiếu tượng, trừu tượng và siêu hình. Ngoài ra cũng cần có trực quan hóa bằng thính giác, tức là minh họa bằng âm thanh, sách nói, truyện kể, nhạc có nền, đạo ca, thiền ca, truyện đọc, rồi tập hát, tập tụng kinh, làm cho cái không khí của buổi học đó trở nên phong phú hơn. Và tất cả những điều này nó giúp cho chúng ta dễ dàng dẫn nhập vào bài pháp thoại, kết thúc một bài pháp thoại hay minh họa cho từng ý tưởng chính trong bài pháp thoại. Cuối cùng đó là phối hợp giữa thị giác và thính giác, tức là minh họa và pháp thoại theo các video clip, phim Phật giáo, phim có tính chất giáo dục cao, có nội dung liên hệ. Tuy nhiên mình chỉ trích ra được là vài chục giây, 1-2 phút thôi, chứ đừng có quá nhiều. Quá nhiều nó mất thời giờ vào cái đoạn trọng tâm thôi. Và cố gắng là đừng vi phạm tác quyền. Mà muốn không vi phạm tác quyền thì YouTube nó cho phép chích dẫn để mình nhận xét đánh giá đó. Còn chích dẫn không mà không có nhận xét đánh giá thì ta gọi là ăn cắp tác quyền, thì kênh của mình có thể bị xóa sổ. Đồng thời người dẫn dạy cũng nên tổ chức các cái buổi giảng ngoại đến hiện trường, hay là các cái lớp học mang tính cách là nghiên cứu thực địa, để cho người học dễ hình dung. Ở phương Tây đó, ta giáo dục cái này hay lắm. Các trẻ em lớp 1, thậm chí mẫu giáo, tôi đi châu Âu 10 mấy nước, thấy là các thầy cô giáo ta dẫn các cháu đi. Ví dụ một lớp là 30 cháu thì có 3 cô giáo phụ trách, một người đi đầu, người đi giữa, người đi cuối. Khi băng qua đường thì ba chục cháu này nó nối tay nhau, nó cùng đi qua. Rồi tới một cái địa điểm nào đó, học về một cái địa danh nào đó, ta chỉ trước mắt, ta phân tích trước mắt, nhớ liền à. Còn giáo dục Việt Nam là ngồi tại chỗ mà học. Còn giáo dục nước ngoài là dẫn đến thực địa. Thì nói chung á, là Phật Pháp không phải là hệ thống tín ngưỡng như các tôn giáo khác, mà Phật Pháp là con đường trí tuệ dẫn đến sự tỉnh thức, mang đến sự chuyển hóa, tạo ra niềm an vui, giúp cho người phàm trở thành thánh nhân. Cho nên đó là việc thuyết giảng, các vị pháp sư phải tận dụng các phương tiện tốt nhất có thể để giúp cho người nghe đi vào chiều sâu thực tập, giải quyết các vấn nạn khổ đau của chính họ và những người xung quanh. Và bằng tâm huyết và lương tri của người giảng, các vị pháp sư sẽ làm được nhiệm vụ quan trọng, đó là khải mê khai ngộ. Xin kết thúc bài này tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.